Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 38 đến câu 40. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống hàng ngày, không ai có thể phủ nhận rằng óc ganh tị và tinh thần bè phái vẫn đang tồn tại và gây chia rẽ trong các mối quan hệ từ gia đình, cộng đoàn cho đến xã hội. Khi thấy người khác thành công hay được chú ý, ta dễ sinh lòng ghen ghét, đố kỵ và tìm cách hạ bệ hoặc là xa lánh họ. Tinh thần bè phái cũng vậy, nó khiến con người chỉ muốn gần gũi với những ai có cùng tư tưởng với mình, cùng phe với mình, còn những người khác thì bị loại trừ. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy ganh tị đã xuất hiện từ thủ ban đầu. Cain đã ganh tị với Abel vì lễ vật của Abel được Thiên Chúa đoán nhận, dẫn đến hậu quả là tội ác đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ganh tị là một hậu quả của tội lỗi, nó làm con người xa lánh Thiên Chúa và tha nhân. Tinh thần bè phái cũng vậy, nó phát sinh từ sự kiêu ngạo và mong muốn đề cao bản thân hơn người khác, thay vì sống trong tinh thần phục vụ và hiệp nhất. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô cũng cảnh báo về óc bè phái trong cộng đoàn Kitô hữu. Ông nói: "Tôi nghe nói rằng trong anh em có sự chia rẽ, và phần nào tôi tin điều đó." Những sự chia rẽ này làm suy yếu hội thánh, đi ngược với lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Xin cho họ nên một như chúng ta là một." Hậu quả của óc ganh tị và bè phái, đó là ganh tị khiến lòng ta trở nên nặng nề, mất đi niềm vui và bình an. Nó không chỉ làm tổn thương chính ta, mà nó còn gây chia rẽ trong gia đình và cộng đoàn. Khi chúng ta để sự ganh ghét và chia rẽ lấn át, chúng ta vô tình đi ngược lại với sứ mạng yêu thương của Thiên Chúa. Tinh thần bè phái cũng làm giảm đi sự hiệp nhất mà Chúa muốn có trong hội thánh. Khi chúng ta chỉ muốn bảo vệ nhóm của mình, tìm cách hạ thấp người khác, thì chúng ta đang làm cản trở công cuộc loan báo tin mừng. Chúa Giêsu dạy chúng ta biết sống khoan dung và hiệp nhất khi các môn đệ tỏ ra ganh tị với những người không thuộc nhóm của mình nhưng vẫn nhân danh Chúa để làm việc. Ngài đã nhắc nhở các môn đệ: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Đây là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết trân trọng những gì tốt đẹp nơi người khác, thay vì ghen ghét và loại trừ. Chúa Giêsu đến để quy tụ muôn dân, không phải để tạo ra sự phân rẽ. Ngài chọn các tông đồ không phải để thành lập một nhóm đặc quyền, mà là để cho họ ra đi loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Hội Thánh Chúa không phải là tập hợp của những nhóm riêng biệt để tranh giành quyền lợi, mà là thân mình duy nhất trong Đức Kitô. và vì vậy, chúng ta được mời gọi để sống với nhau trong tinh thần yêu thương, nâng đỡ, thay vì ghen tị và chia rẽ. Hãy học cách vui với niềm vui của người anh chị em mình. Cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương nơi mà mỗi người đều được tôn trọng và phát triển theo ý Chúa. Hãy biết nhìn nhận những đóng góp của người khác, thay vì chỉ tập trung vào nhóm quyền lợi hay đặc quyền cá nhân. Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con thành một gia đình trong hội thánh, nhưng chúng con cũng ý thức rằng trong lòng mình nhiều khi ganh tị, nhiều tư tưởng chia rẽ, khiến chúng con xa cách nhau. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim rộng mở, biết trân trọng những điều tốt đẹp nơi người khác. Xin dạy chúng con sống hiệp nhất, không ganh tị, không chia rẽ, nhưng luôn tìm kiếm điều tốt lành và phục vụ nhau trong yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con trở thành những chứng nhân của tin mừng, biết đem lại sự hiệp nhất và bình an trong gia đình, cộng đoàn và hội thánh. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được đủ mọi thứ.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha. Bệnh trạng ngày thứ 10 của Đức Thánh Cha Francisco vẫn có phần nguy kịch. Hiện tại, Đức Thánh Cha không còn bị cơn khó thở, phải nhờ ống dẫn oxy, và điểm mới là ngài bắt đầu hơi suy thận. Thông cáo y khoa do phòng báo chí Tòa Thánh công bố tối Chủ nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua, cho biết ngày hôm trước, thứ Bảy ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha đã được truyền hai bịch máu, nhưng Chủ nhật thì không cần nữa. Số lượng máu đó đã làm gia tăng hồng huyết cầu. Tình trạng giảm tiểu cầu vẫn ở mức ổn định. Ngài tiếp tục liệu pháp oxy qua ống thông mũi. Đức Thánh Cha tiếp tục tỉnh táo, nhưng sự phức tạp của tình trạng lâm sàng và thời gian chờ đợi cần thiết để các liệu pháp dược lý đưa ra có thể phản hồi và phải giữ nguyên sự tiên đoán dè dặt về bệnh trạng của ngài. Nghĩa là trong thực tế, Đức Thánh Cha chưa thoát khỏi nguy hiểm. Sáng hôm 24 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha đã qua đêm bình an, ngài đã ngủ và đang nghỉ ngơi. Trong khi đó, tín hữu công giáo các nơi đã tổ chức các thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho ngài, như tòa giám quản Roma với Đức Hồng Y, các giám mục phụ tá và đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã tổ chức thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tại nhà thờ chính tòa Bologna, nơi Đức Hồng Y Matteo Zuppi, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, làm tổng giám mục chính tòa, có buổi đọc kinh mân côi với cùng ý nguyện vừa nói. Ngoài ra lúc 9 giờ tối, ngày 24 tháng 2, các hồng y ở Roma, các nhân viên của giáo triều và của giáo phận Roma đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh mân côi cầu cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Buổi đọc kinh do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự.
Kinh Roma. Hai việc hồng y tại giáo triều Roma bác bỏ những sức ép muốn Đức Thánh Cha từ nhiệm. Hai vị hồng y tại giáo triều Roma bác bỏ những sức ép muốn Đức Thánh Cha Francisco từ nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều, số ra ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trả lời câu hỏi trên báo chí trong những ngày này, người ta nói đến Đức Giáo hoàng Francisco có những tin giả và những tin quả đen quanh Vatican. Đức Hồng Y có cảm thấy một bầu không khí đặc biệt hay không? Đức Hồng Y Parolin trả lời, thành thật, tôi phải nói rằng, tôi không biết có những lẻo lái thuộc loại như thế hay không, và dầu sao, tôi tìm cách đứng ngoài cuộc. Đàn khác, tôi nghĩ một điều khá bình thường là trong những trường hợp như vậy, có thể có những tin đồn không được kiểm soát hoặc có những bình luận ngoài lệ. Chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra như vậy. Nhưng tôi không tin rằng có một vài chuyển động đặc biệt nào về vấn đề này, và cho đến nay tôi không nghe thấy gì như thế. Đức Hồng Y Parolin mới đi công tác ở Burkina Faso, bên Phi Châu, trở về. Đức Hồng Y đã nhắn tin cho Đức Thánh Cha đã sẵn sàng gặp ngài ở nhà thương nếu Đức Thánh Cha thấy cần, nhưng cho đến nay không cần. Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngoài ra, tốt hơn Đức Thánh Cha được bảo vệ và ít người đến thăm bao nhiêu có thể, để ngài có thể nghỉ ngơi và nhờ đó việc trị liệu cho Đức Thánh Cha có hiệu quả hơn. Về phần Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, người Argentina, Tổng trưởng Bộ Giáo Đức Tin, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Nación Quốc gia, xuất bản ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, khẳng định rằng, thật là điều không có ý nghĩa khi vài nhóm tạo sức ép để Đức Thánh Cha từ nhiệm. Họ đã làm nhiều lần trong những năm gần đây. Việc từ chức chỉ có thể là một quyết định hoàn toàn tự do của Đức Thánh Cha thì mới hữu hiệu. Ngoài ra, hiện nay tôi không thấy có một bầu không khí tiền mật nghị bầu giáo hoàng. Tôi không thấy nói về người có thể kế nhiệm nhiều hơn so với cách đây một năm, nghĩa là hiện nay không có gì là đặc biệt, không có gì là ngoại thường. Và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận rằng, đối với tôi, điều quan trọng là cơ thể của Đức Giáo hoàng phản ứng tốt đối với biện pháp trị liệu hiện nay.
Tin Kiev, Ukraine. Đức giám mục phụ tá Kiev khẳng định viện trợ cho Ukraine giảm, nhưng mọi người cần quan tâm tới hòa bình tại nước này. Đức cha Oleksandr Yalovsky, giám mục phụ tá giáo phận Kiev Zhytomyr của Công giáo Ukraine, tuyên bố, Chúng ta cần ý thức rằng chiến tranh tại Ukraine không phải là một cuộc chiến thông thường. Đây là một toan tính khác do ma quỷ khơi lên để khởi sự thế chiến thứ ba. Chỉ có những người cầu nguyện và yêu chuộng hòa bình mới có thể chấm dứt chiến tranh này. Đức cha Zalofsky đã tuyên bố như trên với Đài Vatican, Vatican News tiếng Ba Lan, hôm 23 tháng 2 vừa qua, áp ngày kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine bùng nổ. Nhân kỷ niệm này, nhiều người Ukraine cầu nguyện và ăn chay để cầu xin ơn hòa bình. Dân chúng biết ơn vì trợ giúp về nhân đạo cũng như tinh thần dành cho Ukraine đến từ các nơi trên thế giới. Đức Giám mục cảm ơn Chúa vì Ukraine vẫn còn hiện hữu như một quốc gia, cũng như ngôn ngữ và văn hóa nước này. Nhiều tín hữu Kitô đang cầu nguyện cho chúng tôi. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng ta thấy rằng Thiên Chúa nghe những lời nguyện này và cứu giúp chúng tôi. Đức cha Zalofsky cho biết, rất nhiều người Ukraine đã bị thiệt mạng và bị thương vì chiến tranh. Cách đây vài ngày, Tổng thống Zelensky cho biết có 46.000 quân nhân Ukraine tử trận, hơn 300.000 lính bị thương và hàng chục ngàn binh sĩ mất tích. Nơi các thường dân có ít nhất 10.000 người chết và khoảng 18.000 người bị thương. Đức cha nói, chúng tôi không thể đếm số thường dân Ukraine bị giết tại các vùng bị Nga chiếm đóng. Ví dụ tại thành phố cảng Mariupol, Nga bắt cóc và đưa sang Nga 19.500 trẻ em Ukraine. Từ đầu chiến tranh đến nay, có 600 trẻ em Ukraine bị thiệt mạng và 1.600 em bị thương ở các cấp độ khác nhau. Có một cảm thức rất lớn về những bất công và nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Các máy bay không người lái của Nga tấn công các thành thị của Ukraine hầu như mỗi đêm. Nhiều gia đình có con cái sợ hãi, đánh thức con cái và đưa chúng vào những nơi an toàn nhất trong nhà. Nhân kỷ niệm 3 năm chiến tranh, Đức cha Zalofsky cũng nói về nhiều sáng kiến của Caritas Spes, Caritas Hy vọng, thuộc Công giáo Ukraine mà ngài là chủ tịch. Hiện nay tổ chức bác ái Công giáo này đảm trách 54 trung tâm cứu trợ ở Ukraine. Tại đó có các cuộc phân phát thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các đồ vệ sinh cho người nghèo. Ngoài ra còn có các dịch vụ nâng đỡ tâm lý, giúp những người nghèo các phiếu thực phẩm hoặc thuốc men, cũng như tổ chức trại hè trong nước và ở nước ngoài cho trẻ em Ukraine. Caritas này cũng giúp sửa chữa các gia cư bị hư hại vì chiến tranh gần những vùng còn giao tranh vì nhiều gia đình vẫn còn ở đó. Một số khác đã di tản nhưng nay họ bắt đầu trở về. Sau cùng, Đức giám mục phụ tá ở Kiev cho biết, viện trợ từ nước ngoài vẫn còn nhưng giảm sút. Caritas Svet làm việc với hơn 100 tổ chức đối tác ở nước ngoài và đã nhận được khoảng 45 triệu euro cho các dự án trợ giúp kể từ đầu chiến tranh đến nay.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Công giáo Hàn Quốc đẩy mạnh án phong chân quốc cho Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán. Tổng đoàn Công giáo tại Hàn Quốc đang đẩy mạnh án phong chân quốc cho Đức Hồng Y Stefano Kim Thọ Hoán, cố tổng giám mục giáo phận thủ đô Seoul hay còn gọi là Hán Thành, đặc biệt khó thác cho sự chuyển cầu của ngài trong năm thánh hiện nay. Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán qua đời ngày 16 tháng 2 năm 2009, thọ 87 tuổi. Trong 4 ngày linh cứu của ngài quản tại nhà thờ chính tòa, đã có khoảng 400.000 tín hữu đến kính viếng, và hiện nay mộ phần của ngài ở thành phố Long An, mặt nam Seoul, mỗi ngày có hàng trăm người đến viếng, có ngày lên tới 800 người. Hồi tháng 7 năm ngoái, với sự chấp thuận của Bộ Phòng Thánh, án phong chân quốc cho Đức Cố Hồng Y đã được khởi sự ở cấp giáo phận. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, có thánh lễ dỗ Đức Cố Hồng Y được cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô Seoul. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Job Ko Yubi, giám mục phụ tá kiêm tổng đại diện giáo phận Seoul, đã nhận xét rằng Đức Cố Hồng Y Kim đã đích thân làm chứng cho các tín hữu ngày nay và những người không tin lời Chúa cách sống tin mừng. Chứng tá của Đức Cố Hồng Y là điều quý giá cho các tín hữu Hàn Quốc trong năm thánh và trong diễn tượng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây vào năm 2027. Hàng năm, lễ dỗ Đức Hồng Y Kim vẫn được cử hành ở Nghĩa Trang, nhưng năm nay thánh lễ được cử hành ở nhà thờ chính tòa Seoul vì số tín hữu tham dự lên tới hơn 1.000 người. Vừa qua cũng có một hội nghị với chủ đề đời sống, các nhân đức và tín căn thánh thiện của Đức Cố Hồng Y Stefano Kim Thọ Hoán đã được Ủy ban Phong Thánh của Tổng giáo phận Seoul cùng với Viện Hàn Quốc nghiên cứu giáo sử tổ chức và đã mời Đức ông Bogoslav Torek, người Ba Lan, đồng tổng thư ký Bộ Phòng Thánh, đến thuyết trình tại hội nghị. Trong bài chia sẻ, Đức ông người Ba Lan nói rằng những kinh nguyện chuyển cầu và tiếp tục không ngừng. Còn về việc cứu xếp và nhìn nhận xếp lạ, Đức ông giải thích cần thẩm định xem kinh nguyện ấy đã được thực thi rõ ràng qua ứng viên phong thánh hay không và phải diễn ra trước khi kiểm chứng sự kiện được cứu xếp như phép lạ. Một trong việc điều tra kỹ lưỡng ở cấp giáo phận trong tiến trình án phong sẽ giúp Bộ Phong Thánh tiếp tục án phong. Các tòa án giáo phận phải cứu xếp các chứng nhân, điều tra về lịch sử và nghiên cứu các văn khổ, thu thập tất cả các tài liệu về việc tôi tớ Chúa để có thể thiết lập tiểu sử và chứng thực vị tôi tớ đã thực hành các nhân đức Kitô đến mức độ anh hùng. Đức cha phụ tá Giotto Yubi, chủ tịch Ủy ban giáo phận Seoul về án phong Trần Phước và phong thánh, nói rằng xã hội ngày nay dường như đang đi theo một chiều hướng khác với hướng đi của Đức Cố Hồng Y Kim. Tôi hy vọng sự kiện án phong cho Đức Cố Hồng Y Kim là một cơ hội để nhiều người theo gương sống và các nhân đức của Đức Cố Hồng Y.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Muller chống lại việc một vị giáo hoàng từ chức vì lý do bệnh tật. Đức Hồng Y Gerhard Muller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mạnh mẽ chống lại việc một vị giáo hoàng từ chức vì lý do bệnh tật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Messaggero, người sứ giả, số ra Chủ nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Muller nói, việc từ chức không phải là một chọn lựa đối với một vị giáo hoàng, bạn không xuống khỏi thập giá. Về tương lai của giáo hội, Đức Hồng Y Muller khẳng định rằng, giáo hội đang cần sự hiệp nhất trong nội bộ của mình tại thời điểm lịch sử này. Đức Hồng Y cho biết, hàng ngày Ngài vẫn cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco và cho sự bình phục của người. Đức Hồng Y nói, các tín hữu chúng ta phải sống hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Roma và Giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng, biểu tượng ngàn đời của sự hiệp nhất. Đức Giáo Hoàng không phải chỉ là thủ lãnh của 1 tỷ 400 triệu người Công giáo, nhưng cũng là Giám mục Giáo phận Roma. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, Thánh Phêrô Tông Đồ, người mà mỗi vị giáo hoàng là người kế vị, cũng đã chết như một vị tử đạo. Đức Giáo Hoàng phải là người đầu tiên làm chứng rằng sau cái chết sẽ đến sự phục sinh. Đức Hồng Y Muller nhắc lại rằng, giáo luật chỉ cho giáo hoàng từ chức trong những trường hợp rất nghiêm trọng và đặc biệt, như khi khả năng tâm trí của Đức Giáo Hoàng bị cản trở. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, các tiêu chuẩn này không được áp dụng cho các vị giáo hoàng, như đối với các lãnh tụ chính trị hoặc quân sự là những người về hưu khi đến thời hạn nào đó. Theo Đức Hồng Y, trong giáo hội không có chỗ cho chủ trương ghi chức năng như thế. Đức Hồng Y Muller nhắc lại rằng, Ngài không hiểu việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ chức vì kiệt sức. Điều này làm thương tổn rõ ràng nguyên tắc hiệp nhất của giáo hội, là nguyên tắc có nền tảng nơi vai trò của Đức Giáo Hoàng. Vì thế, sự từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedicto không được trở thành điều bình thường. Khi những bệnh tật không ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ, thì không có lý do để từ chức. Điều này cũng có giá trị đối với bệnh viêm phổi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Nói về việc Ngài từ chức là điều vô nghĩa lý, Đức Giáo Hoàng đau bệnh có thể là một gương cho những người đang chịu đau khổ, đang lo lắng trước cái chết. Khi Ngài không thể thi hành một số buổi lễ ở đền thờ Thánh Phêrô hoặc không thể tông du, thì các Hồng Y giúp đỡ Ngài có thể làm thay. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng Y Muller làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý trong 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017, nhưng sau đó không được Đức Thánh Cha Francisco gia hạn. Được hỏi về tương quan với Đức Thánh Cha Đương Kim, Đức Hồng Y nói, chúng tôi có một mối quan hệ biện chứng, về nhiều vấn đề, chúng tôi có những lối tiếp cận khác nhau. Nhưng quan hệ cá nhân và lòng trung thành mà người ta luôn dành cho người kế vị Thánh Phêrô vẫn còn đó.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, con dâng lên lời thiết tha nguyện cầu, lời nguyện xin Chúa thương, xin cho con nhận thấy Ngài ngự đời.
Nhìn vầng dương trái ngời, nhìn vầng trăng giữa trời, dãy ngân hà rực rỡ muôn vì sao.
Để rồi con ngước trông, trong không gian hằng có Cha hiện diện. Hiệp lời ca chúc khen, tri ân Cha tạo vũ trụ bao la.
Lời tạ ơn nuốt ngàn, tình của Cha tuôn tràn khắp gian trần. Mừng hát Cha hiện thị, nguyện Chúa nhân từ khi lắng nghe tiếng con nguyện cầu, khi mắt con chỉ nhìn vũ hoa được thấy Cha hiện diện ở đây, trọn đời con giấc mơ muôn khúc ca tri ân thật sao.
Những lý do chúng ta ca ngợi Chúa. Thánh Vịnh 135 là lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, và những lý do để minh họa cho việc ca tụng tôn vinh Chúa là điều cần thiết và chính đáng. Một đặc điểm thú vị của Thánh Vịnh này, đó là những ý tưởng minh họa ấy hầu hết được trích lại từ Kinh Thánh. Cùng với tác giả Thánh Vịnh trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng ta cùng gẫm suy những lý do thôi thúc chúng ta ca tụng Chúa, để đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng và củng cố. Hai câu đầu của Thánh Vịnh liên tục kêu gọi chúng ta ca ngợi Chúa. Nào ca tụng danh Thánh Chúa đi, ca tụng Chúa, hỡi người tôi tớ đang ứng trực trong cung điện Ngài, tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta. Cốt lõi của việc ca ngợi Chúa là đặt Chúa làm trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta. Điều này giúp thắt chặt mối tương quan của chúng ta với Chúa khi chúng ta chọn đi theo Ngài. Hãy xem những lý do ca tụng Chúa mà tác giả Thánh Vịnh liệt kê. Ca tụng Chúa đi vì Chúa nhân hậu, đàn hát mừng danh Thánh vì danh Thánh ngọt ngào. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Lẽ nào chúng ta lại chẳng ngợi khen Chúa vì Chúa nhân từ, vì Chúa đã chọn chúng ta ra khỏi thế gian. Vì Chúa đã ban cho chúng ta phúc ân của Ngài. Hơn nữa, chúng ta lại càng phải ngợi khen Chúa, vì Chúa là đấng cao cả vượt trên hết chư thần, đấng uy lực vô biên. Muốn làm gì là Chúa làm nên, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Qua lời Thánh Vịnh, tác giả ca ngợi tình yêu tạo dựng của Thiên Chúa. Một tình yêu vượt xa trí hiểu của con người. Đồng thời, tác giả cũng miêu tả tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa, một tình yêu rất hùng mạnh và bao la. Chúa sát hại các con đầu lòng Ai Cập. Ngài giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ, phạt Pharao cùng với bầy tôi. Ngài đập tan tành nhiều dân nước, tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường. Dường như tác giả Thánh Vịnh không bao giờ mệt mỏi khi kể lại cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập của dân Israel, và cũng không khi nào quên nhắc lại vùng đất Canaan, đất mà Chúa đã hứa ban cho dân làm gia nghiệp. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh cũng thường nhấn mạnh về sự phán xét và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa không thay đổi, Ngài bất biến. Chúa không chỉ tốt, mà Ngài luôn luôn tốt. Thánh danh Ngài, lạy Chúa sẽ trường tồn vạn kỷ. Trải qua muôn thế hệ, thiên hạ nhắc nhở Ngài. Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dịu lòng thương hàng tôi tớ. Sự vĩ đại này của Thiên Chúa trái ngược với sự điên rồ trống rỗng của các ngẫu tượng. Việc tạo ra một ngẫu tượng về mặt thiêng liêng, nó giống như việc chúng ta tạo ra bất cứ thứ gì thay cho Chúa, hơn là vâng theo lời Ngài. Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi. Không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần, cũng giống như chúng vậy. Sự thật mãi mãi là con người trở nên giống như Chúa của mình, giống về tính cách và hành vi với những gì mà họ tôn kính. Nếu chúng ta thờ phượng những thứ do con người tạo ra, chúng ta sẽ trở nên bất lực và trống rỗng như những thứ đó. Nhưng nếu chúng ta thờ phượng Chúa, nhờ ân điển của Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống Ngài. Đặt bất cứ thứ gì do chính chúng ta tạo ra, dù là của cải, danh vọng hay quyền lực vào vị trí của Chúa, tức là bắt đầu một quá trình suy thoái, mà kết cục là phá hủy mọi ân lộc Chúa đã thương ban trong cuộc sống. Thật thích hợp biết bao khi bài thánh vịnh tuyệt vời này kết thúc như cách nó bắt đầu, bằng cách tuyên bố lời ngợi khen Chúa và kêu gọi những người khác cũng làm như vậy. Thiên Chúa ngự tại Jerusalem, biểu tượng của Jerusalem Thiên Quốc, Ngài luôn hiện diện giữa chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải dâng lời ngợi khen chúc tụng Ngài. Nhà Israel nào chúc tụng Chúa? Nhà A-a-ron chúc tụng Chúa đi, nhà Lê-vi nào chúc tụng Chúa, ai kính sợ Chúa chúc tụng Chúa đi. Từ Si-on xin chúc tụng Chúa, đấng ngự tại thành Jerusalem. Lạy Cha là Chúa tể muôn loài, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con được biết và được ca ngợi thánh danh cao cả của Cha. Chính nhờ Người, Cha đã dẹp tan mọi địch thù và xét xử công bằng cho bậc tôi trung. Xin đừng để cho giáo hội bị tinh thần thế tục chi phối, nhưng xin cho giáo hội biết ca ngợi Cha không ngừng và đáng được Cha ban phúc lành mãi mãi. Amen.
Nhìn đàn em thiếu nhi vừa tung tăng nhịp bước chân về nhà, nhìn từ xa dáng cha đang nôn nao chờ đón cả niềm vui.
Người mẹ cha đón mừng mà vòng tay thắm nồng, con đã gặp tình Chúa đang ngự đây.
Để rồi con thấy vui trong yêu thương hằng có Cha hiện diện, trọn đời con vững tâm được cùng Ngài vượt thắng mọi gian nguy.
Nguyện đời con mãi hoài được cùng với nhân loại trên nước trời được hưởng vinh quang Người. Nguyện Chúa nhân từ xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu, xin mắt con khi nhìn hồ hoa được thấy Cha hiện diện nơi đây.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.